Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 14 tháng 4 năm 2020, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày phần cuối, bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, trong Thánh lễ truyền dầu, sáng thứ năm tuần Thánh. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là mục Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ công bố sứ điệp phục sinh cùng pháp lành toàn xã. Lúc gần 11 giờ sáng Chúa Nhật ngày 12 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ phục sinh trực tuyến tại đền thờ Thánh Phêrô và cuối thánh lễ, Ngài công bố sứ điệp phục sinh và ban phép lành với ơn toàn xã cho Roma và toàn thế giới. Trong thánh lễ Đức Thánh Cha cử hành chỉ có khoảng 30 người có nhiệm vụ trong thánh lễ, như 6 đức ông phụ giúp Đức Thánh Cha, ban giúp lễ, ca đoàn thu hẹp với 6 người và những người đọc sách thánh. Bài phúc âm như thông lệ được thầy phó tế công bố trước tiên bằng tiếng Ý và tiếp đến bằng tiếng Hy Lạp để nói lên sự liên kết giữa giáo hội Tây và Đông Phương. Đức Thánh Cha không giảng vì có sứ điệp phục sinh sau thánh lễ. Thánh lễ phục sinh kết thúc quá 12 giờ trưa, Đức Thánh Cha thay phẩm phục vụ và sau đó Ngài tiến đến khu vực trước bàn thờ tuyên xưng đức tin trên mộ Thánh Phêrô Tông Đồ để công bố sứ điệp phục sinh thay vì từ bao lớn đền thờ Thánh Phêrô như mọi năm. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói đến hy vọng do Chúa cứu thế phục sinh mang lại, đồng thời Ngài bày tỏ quan tâm đến các bệnh nhân coronavirus, nhắc đến tình trạng các tín hữu không được nhận lãnh bí tích vì đại dịch, cảm ơn các bác sĩ, nhân viên y tế và các nhân viên công lực giúp đỡ các bệnh nhân và phục vụ công ích. Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người đoàn kết để chống đại dịch, mời gọi Âu Châu liên kết với nhau, kêu gọi chấm dứt nạn chế tạo và buôn bán khí giới, và đừng quên những người di dân và tị nạn. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, chúc mừng anh chị em lễ phục sinh tốt đẹp. Hôm nay vang vọng trên toàn thế giới lời loan báo của giáo hội, Chúa Kitô đã sống lại, người thực sự đã sống lại. Như một ngọn lửa mới, tin vui này đã được thắp lên trong đêm, đêm đen của một thế giới đang phải đương đầu với những thách đố lớn lao và giờ đây đang bị đại dịch đè nén, làm cho đại gia đình nhân loại chúng ta bị thử thách nặng nề. Trong đêm qua đã vang lên tiếng nói của giáo hội, Chúa Kitô, niềm hy vọng của tôi đã phục sinh. Đây không phải là một công thức thần chú làm biến tan mọi vấn đề. Không phải vậy, sự phục sinh của Chúa Kitô không phải như thế. Trái lại, đó là chiến thắng của tình thương trên căn cội sự ác, một chiến thắng không cưỡi lên đau khổ và chết chóc, nhưng xuyên qua chúng bằng cách mở ra một con đường trong vực thẳm, biến ác thành thiện. Đó là nhãn hiệu độc quyền của quyền năng Thiên Chúa. Quan tâm đến các nạn nhân bị coronavirus, Đức Thánh Cha nói, ngày hôm nay tôi nghĩ đến trước tiên là những người đang bị coronavirus trực tiếp tấn công, tôi nghĩ tới các bệnh nhân, những người đã chết và thân nhân của họ đang khóc thương những người thân yêu qua đi, những người mà nhiều khi người ta không thể dễ từ lần chót. Xin Chúa tài sự sống đón nhận những người quá cố vào trong nước của người và ban ơn an ủi hy vọng cho những người còn đang ở trong thử thách, đặc biệt là những người già và những người lẻ loi. Đối với các tín hữu không được lãnh nhận bí tích trong ngày này, Đức Thánh Cha khẳng định, khi liên kết với nhau trong kinh nguyện, chúng ta tin chắc rằng Chúa đã đặt bàn tay của người trên chúng ta, mạnh mẽ lập lại với chúng ta, con đừng sợ, Cha đã sống lại và luôn ở với con. Cũng trong sứ điệp phục sinh, Đức Thánh Cha ngỏ lời cảm ơn các bác sĩ, nhân viên y tế, an ninh. Xin Chúa Giêsu lễ vượt qua của chúng ta, ban sức mạnh và hy vọng cho các bác sĩ và y tá khắp nơi đang làm chứng tá về sự săn sóc và yêu thương tha nhân đến độ kiệt lực và nhiều khi hy sinh cả sức khỏe của mình. Chúng ta biết ơn và nghĩ đến họ, cũng như những người đang chăm chỉ làm việc để bảo đảm những dịch vụ thiết yếu cho sự sống chung giữa mọi người, các nhân viên công lực và quân nhân tại nhiều nước đang góp phần thoa dịu những khó khăn và đau khổ của dân chúng. Rồi, Đức Thánh Cha kêu gọi đoàn kết để đối phó với đại dịch. Ngài nói, Đây không phải là thời điểm dừng dưng vì tất cả thế giới đang đau khổ và phải tìm lại sự đoàn kết trong việc đối phó với đại dịch. Xin Chúa Giêsu phục sinh bàn hy vọng cho tất cả những người nghèo, những người sống ở các khu bên lề, những người tị nạn và những người không gia cư. Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các nước Âu Châu liên đới với nhau, đồng thời mời gọi các nơi khác trên thế giới chấm dứt xung đột và buôn bán vũ khí, như thấy tại Syria, Yemen, Iraq, Israel và Palestine, miền đông Ukraine, Phi Châu, Á Châu, và vấn đề tị nạn và di dân, cả vấn đề khủng hoảng nhân đạo tại Libya và vùng biên giới giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như tại Venezuela. Sau khi Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp phục sinh, Đức Hồng Y Angelo Comastri, giám quản đền thờ Thánh Pedro, thông báo chủ ý của Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá cho tất cả các tín hữu lãnh nhận phép lành qua các phương tiện truyền thông, theo hình thức đã được giáo hội thiết định. Rồi, Đức Thánh Cha đọc công thức phép lành và ban phép lành cho tất cả mọi người. Tin Roma. Hội đồng giám mục Italia dành ngân khoản 200 triệu euro chống hậu quả đại dịch. Hội đồng giám mục Italia đã quyết định dành ngân khoản đặc biệt 200 triệu euro để đối phó với những hậu quả do đại dịch COVID-19 gây ra cho dân chúng về mặt y tế, kinh tế và xã hội. Đoàn chủ tịch Hội đồng giám mục Italia đã đưa ra quyết định trên đây sau khi tham khảo ý kiến của tất cả các hội đồng giám mục miền tại nước này. Ngân khoản vừa nói rút từ số tiền gọi là 8 phần nghìn do các tín hữu đóng góp cho giáo hội Công giáo. Trong số này, 156 triệu được chia trực tiếp cho 220 giáo phận theo tỷ lệ trước cuối tháng 4 này với cam kết sử dụng tài trợ đó trước ngày 31 tháng 12 năm 2020 và gửi tường trình về văn phòng Tổng thư ký Hội đồng Giám mục trước cuối tháng 2 năm 2021. Ngân khoản 44 triệu euro còn lại được dành để giúp các cá nhân và gia đình ở trong tình trạng túng thiếu. Các cơ quan và hội đoàn đang hoạt động để vượt thắng tình trạng khẩn trương vì đại dịch COVID-19, cũng như để giúp đỡ các tổ chức giáo hội đang gặp khó khăn. Số tiền thuế giáo hội Công giáo Italia thu được trong năm ngoái, năm 2019, là 1 tỷ 70 triệu euro. Ngân khoản này được dùng để trả lương cho giáo sĩ, bảo trì các nơi thờ phượng, các hoạt động bác ái và các nhu cầu khác. Tin Jerusalem. Đàn thánh giá tại Jerusalem. Đàn thánh giá truyền thống đã được cha Francesco Patton bề trên dòng Francisco tại thánh địa cùng với ba linh mục cùng dòng cử hành hôm thứ sáu tuần thánh ngày 10 tháng 4 vừa qua, dọc theo con đường khổ giá Via Dolorosa tại cổ thành Jerusalem. Dưới trời mưa và không có giáo dân tham dự, kêu sự canh chừng nghiêm ngặt của các lực lượng an ninh Israel. Vì đại dịch COVID-19, nhà chức trách Israel cấm tham dự cuộc rước để tránh lây nhiễm, ai tìm cách gia nhập đoàn cử hành đàn thánh giá sẽ bị phạt tới 1.250 euro. Bốn cha dòng Francisco đã đi đàn thánh giá qua 14 trạm đến trạm Chúa Kitô chịu đóng đinh và an táng trong mộ. Khác với hai tuần trước đây, cha bề trên Francesco Patton và các cha Francisco đã được kết thúc cuộc rước tại đền thờ mộ thánh. Cha Patton mô tả sự kiện này với các ký giả như một dấu chỉ hy vọng, tỏ cho thế giới thấy việc cầu nguyện tại Jerusalem vẫn được tiến hành trong các điều kiện an ninh mặc dù tình trạng đại dịch hiện nay. Ngoài ra, cha Amiges Sapara dòng Francisco, cha sở ở cổ thành Jerusalem, cùng với một nhóm nhỏ tiến qua khu Kitô tại đây để mang kinh đi đàn thánh giá đến trước cửa mỗi gia đình không được phép rời khỏi nhà của họ để tránh lây nhiễm virus. Thông lệ vào thứ sáu tuần thánh, có hàng ngàn tín hữu tham dự cuộc đi đàn thánh giá tại Jerusalem và kết thúc tại đền thờ mộ thánh, nơi mà sáu cộng đoàn hệ phái Kitô khác nhau cử hành các buổi lễ theo thời khóa biểu được ấn định với nhau. Theo thời khóa biểu này, lễ vọng phục sinh được Công giáo cử hành sáng thứ bảy tuần thánh tại đền thờ mộ thánh. Theo truyền thống có từ nhiều thế kỷ, chiều thứ sáu tuần thánh, các cha dòng Francisco cử hành lễ tháo xác Chúa Giêsu từ thập giá và an táng trong mộ. Trong buổi cử hành này trên đồi Golgotha, một tượng gỗ Chúa Giêsu được tháo khỏi thập giá và đặt trên một nền đá để sức thuốc và mang vào trong mộ. Tin Vatican. Hội Hiệp sĩ Colombo trợ giúp tòa thánh. Hội Hiệp sĩ Colombo ở Mỹ trợ giúp Bệnh viện Nhi đồng Chúa Hài đồng Giê-xu của tòa thánh trong việc chăm sóc các trẻ em bị nhiễm coronavirus, đồng thời cũng trợ giúp Đài Vatican. Trong những ngày qua, hội đã gửi giúp 100.000 đô la để Bệnh viện Chúa Hài đồng biến một phần khu vực các trẻ em sơ sinh thành nơi chữa trị khẩn trương cho các hài nhi sơ sinh bị nhiễm coronavirus. Khu vực này được trang bị các máy giúp thở và các dụng cụ thiết yếu khác. Ông K. Anderson, thủ lãnh Hội Hiệp sĩ Colombo cho biết, việc trợ giúp này là một sự tiếp tục truyền thống có từ 100 năm nay, hỗ trợ các hoạt động của Bệnh viện Chúa Hài đồng là nhà thương duy nhất của tòa thánh tại Italia. Ngoài ra, Hội Hiệp sĩ Colombo cũng tài trợ việc phát qua vệ tinh một số nghi lễ tuần thánh do Đức Thánh Cha cử hành như Đàn Thánh Giá tối thứ sáu tuần thánh, Thánh lễ Chúa Nhật Phục sinh và buổi công bố sứ điệp Phục sinh kèm theo ơn toàn giá cho Roma và toàn thế giới vào sáng Chúa Nhật ngày 12 tháng 4. Tối ngày 27 tháng 3 vừa qua, Hội Hiệp sĩ Colombo cũng đã tài trợ việc phát qua vệ tinh buổi cầu nguyện do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự tại thêm đền thờ Thánh Phaero chống đại dịch COVID-19. Hội Hiệp sĩ Colombo là một hội nam giới công giáo do đấng đáng kính Linh Mục Michel McGibney ở Mỹ thành lập cách đây hơn 130 năm và có gần 2 triệu hội viên thuộc 15.000 chi hội trên thế giới. Năm ngoái năm 2019, hội đã trợ giúp 185 triệu đô la cho các dự án bác ái tại nhiều nước ở Mỹ Châu, Âu Châu, Á Châu và Trung Đông. Các hội viên cũng đã dành 76 triệu giờ để phục vụ các công tác bác ái. Hồi tháng 2 năm nay 2020, bà lãnh đạo Hội Hiệp sĩ Colombo đã được Đức Thánh Cha Francisco tiếp kiến, và trong dịp này, ngài ca ngợi các hoạt động bác ái của hội, cũng như lòng kính mến và trung thành không lay chuyển của các hội viên đối với người kế vị Thánh Phaero. Tin Roma. Đức Hồng Y Giám quản Roma sắp được xuất viện. Sau hơn 10 ngày điều trị tại nhà thương Gemelli vì bị coronavirus, Đức Hồng Y Angelo de Donatis sắp được xuất viện. Trong một sứ điệp phổ biến ngày 8 tháng 4 vừa qua, Đức Hồng Y de Donatis cảm ơn Đức Thánh Cha và Cộng đoàn Giáo Phận đã cầu nguyện cho Ngài trong những ngày đau khổ và bệnh tật. Đức Hồng Y cảm ơn các bác sĩ và nhân viên y tế tại Bệnh viện Gemelli đã chữa trị và chăm sóc cho Ngài. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Giám quản Roma cũng viết rằng, xin nhận tin mừng trong những ngày này dưới ánh sáng kinh nghiệm bệnh tật, tôi thấy không ai trong chúng ta có thể thực sự chuẩn bị phục sinh mà không nhìn nhận rằng trước tiên, chính Chúa Giê-xu đã nồng nhiệt muốn cử hành lễ vượt qua với chúng ta. Chúng ta chỉ cần đón nhận ơn thánh và, bằng cuộc sống của mình, bước vào trong mầu nhiệm vượt qua của Chúa Kitô, đấng đã chết vì tội lỗi chúng ta và sống lại để chúng ta được trở nên công chính. Chúng ta hãy để Chúa chữa lành bệnh tật yếu nhược của chúng ta và an ủi những sầu khổ chúng ta mang trong lòng.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày phần cuối bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trong Thánh lễ Truyền dầu sáng thứ năm tuần thánh, mùng 9 tháng 4 vừa qua. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Sài Gòn, đã tiếp tục bài giảng trong Thánh lễ Truyền dầu trực tuyến tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn, sáng thứ năm tuần thánh, mùng 9 tháng 4 vừa qua, như sau.
Nhớ tới dân Chúa, chúng ta còn phải nhớ đến chính Chúa nữa. Linh mục là người phải nhớ đến Chúa Giê-xu. Trong bài đọc thứ hai chúng ta thấy nói Chúa Giê-xu là đấng đã yêu mến chúng ta và làm cho chúng ta trở thành vương quốc và hàng tư tế bằng cách ban Chúa Thánh Thần cho chúng ta. Thần khí Đức Chúa ngự trên tôi bởi vì Chúa đã sức dầu tấn phong tôi. Nhớ tới Chúa. Lời này chúng ta vừa nghe áp dụng cho toàn dân Kitô giáo, tức là cho tất cả mọi người có chức tư tế chung, mà đặc biệt cho anh em chúng ta là những người có chức tư tế thừa tác. Chúng ta nhớ rằng là trước khi chúng ta được thánh hiến cho một sứ mạng, thì chính bản thân chúng ta, con người chúng ta đã được thánh hiến. Trước khi chúng ta làm việc của Chúa thì chúng ta phải là người của Chúa đã. Chúng ta được thánh hiến để dành riêng cho Chúa, được sức dầu thánh thần để chúng ta có đầy Chúa, có chất Chúa, có chất phúc âm trong con người của chúng ta. Trước khi chúng ta phúc âm hóa người khác thì chính bản thân mình phải được phúc âm hóa. Cho nên linh mục hàng ngày phải là người biết nhớ đến Chúa. Mỗi khi dâng lễ, anh em đọc câu gì? Mỗi khi cử hành thánh thể, anh em làm lại cử chỉ của Chúa, thánh hiến bánh và rượu, và ngay sau đó chúng ta đọc lại cái câu của Chúa Giêsu căn dặn chúng ta: anh em hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Căn tính của chúng ta là chỗ đó, cử hành thánh thể để nhớ đến Chúa Giêsu. Nhớ đến Chúa là cái dấu chỉ của một cái tình yêu lớn lao. Muốn nhớ thì phải yêu, mà không yêu thì không nhớ được. Mà khi đã yêu say mê rồi thì có muốn quên cũng không có được. Nhớ đến Chúa. Không những chúng ta nhớ đến Chúa mà còn phải nhớ cuộc đời của Chúa, nhớ lời của Chúa, nhớ lối sống của Chúa, để chúng ta sống và hành động như Chúa. Một người luôn nhớ đến Chúa thì không thể hành động và ứng xử khác Chúa được. Chúng ta là Ante Christus, nghĩa là một Đức Kitô khác, là hiện thân của Đức Kitô, chứ chúng ta không thể sống khác Đức Kitô được. Nếu chúng ta không nhớ đến Chúa, chúng ta sẽ bị cuốn hút vào công việc, lao mình vào công việc và có nguy cơ bị vong thân. Chúng ta chỉ biết làm thôi, nhưng mà khi làm thì làm sai ý Chúa, mà càng làm thì càng sai. Nếu tâm tư của chúng ta không có đầy chất phúc âm, không có đầy lời Chúa, thì chúng ta nhớ rằng mình càng nhiệt thành bao nhiêu thì mình lại càng tạo nên những trục trặc rắc rối và gây thiệt hại cho dân Chúa bấy nhiêu. Điều thứ ba, anh em chúng ta thì nhớ đến linh mục đoàn và nhớ đến sự hiệp thông giáo hội. Đây cũng là điều hết sức là quan trọng. Cho dù lời Chúa hôm nay không có nói rõ, chỉ nói phớt qua thôi, chắc Hải Huyền nói tới một cái hàng tư tế. Chúa Giêsu đổ máu mình ra để làm cho chúng ta trở nên hàng tư tế. Giáo hội là dân tư tế, và trong đó có chức tư tế chung và tư tế thừa tác. Cho nên chúng ta những người có chức linh mục tư tế thừa tác, chúng ta không đứng ở trên giáo hội, không đứng ở ngoài giáo hội, nhưng chúng ta đứng trong giáo hội, trong cộng đoàn dân Chúa. Các năng quyền của chúng ta, chẳng hạn quyền dâng lễ, quyền giải tội, quyền quản trị, quyền giảng dạy, những cái năng quyền đó, nó không phải là cái quyền của cá nhân chúng ta. Nó độc lập để rồi chúng ta tùy tiện thực thi theo ý riêng của mình. Nó không đứng độc lập được. Trái lại, tất cả những năng quyền đó chỉ thực sự hữu hiệu khi chúng ta sống hiệp thông với giáo hội. Nếu chúng ta tách rời khỏi sự hiệp thông với giáo hội thì tất cả những quyền đó, quyền dâng lễ, quyền giải tội, quyền giảng dạy vân vân cũng sẽ mất. Vì thế chúng ta hãy luôn luôn nhớ đến giáo hội để mọi hoạt động của chúng ta đều được thực hiện trong sự hiệp thông với giáo hội. Cách đặc biệt, các cha hãy luôn nhớ và hiệp thông với anh em linh mục của mình trong linh mục đoàn. Linh mục đoàn, linh mục không phải là người sống đơn độc. Chúng ta được phong chức, tức là chúng ta được thánh hiến để gia nhập hàng linh mục, gia nhập linh mục đoàn. Linh mục đoàn nó không phải là một tổ chức hội ái hữu linh mục. Chúng ta thích thì chúng ta vào, không thích thì chúng ta ra. Không phải. Nó không phải là một cái tổ chức nhiệm ý, nhưng là một cái điều thiết yếu của căn tính linh mục. Chúng ta trở nên linh mục là bởi vì mình được thánh hiến để mà gia nhập một linh mục đoàn vốn đã có trước chúng ta. Và mình được làm linh mục, tức là mình gia nhập vào cái linh mục đoàn đó. Cho nên chức linh mục đâu có mang tính cách cá nhân, mà tự bản chất nó phải mang tính cách hiệp đoàn, collegium, cái hiệp đoàn ở trong giáo hội. Ngày nào mà chúng ta tách rời khỏi linh mục đoàn, chúng ta không còn là linh mục ở trong giáo hội nữa. Cho nên anh em đừng bao giờ quên anh em linh mục đoàn của mình. Mỗi linh mục hãy nhớ đến các linh mục khác, nhớ trong tâm tình yêu thương hiệp nhất, nhớ để mà chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau, và đặc biệt là nhớ để mà thống nhất trong sứ vụ công đồ. Đừng quên sự hiệp thông giáo hội. Hãy nhớ rằng mình là thành viên của một linh mục đoàn, để không bao giờ chúng ta có những công việc làm rồi đi ra ngoài cái đường lối mục vụ chung của tổng giáo phận chúng ta. Những gì chúng ta làm cùng với anh em linh mục thì quan trọng hơn là những việc chúng ta làm theo ý riêng. Cho dù có hay, cho dù có thế nào chăng nữa thì cũng vẫn chỉ là việc riêng của cá nhân chúng ta. Ngược lại, nếu chúng ta làm trong sự hiệp thông với giáo hội thì lúc đó nó là cái việc của Chúa và chắc chắn sẽ trổ sinh hoa trái. Anh em linh mục thân mến, linh mục phải là người biết nhớ. Nhưng mà trí nhớ của chúng ta đôi khi nó dở hay quên. Vậy thì làm sao? Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa Thánh Thần giúp cho chúng ta nhớ. Sách giáo lý công giáo của Hội Thánh Công giáo nói rằng Chúa Thánh Thần là trí nhớ sống động của Hội Thánh. Là bởi vì Ngài đã giúp cho các tông đồ ngày xưa nhớ lại Chúa Giêsu, nhớ lại lời của Chúa Giêsu, nhớ lại việc làm, nhớ lại đời sống của Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta hãy kêu cầu xin Chúa Thánh Thần giúp cho chúng ta biết nhớ. Chúng ta biết nhớ tới Chúa, nhớ tới giáo hội của Ngài, nhớ tới cộng đoàn dân Chúa, và đặc biệt là nhớ đến người nghèo, để đời sống của chúng ta thật sự trở thành một cái hình ảnh sống động của Chúa Giêsu tư tế giữa cộng đoàn dân Chúa. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mỗi người chúng ta. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự trình bày phần cuối bài giảng của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng trong thánh lễ truyền dầu sáng thứ năm tuần thánh, mùng 9 tháng 4 vừa qua tại Vương cung Thánh đường Đức Bà Sài Gòn. Mục thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 20, từ câu 19 đến câu 31. Vào buổi chiều ngày thứ nhất trong tuần, những cửa nhà các môn đệ họp đều đóng kín vì sợ người Do Thái. Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa các ông và nói: "Bình an cho các con." Khi nói điều đó, người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Bây giờ các môn đệ vui mừng vì xem thấy Chúa. Chúa Giêsu lại phán bảo các ông rằng: "Bình an cho các con, như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai các con." Nói thế rồi, người thổi hơi và phán bảo các ông: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần. Các con tha tội ai thì tội người ấy được tha, các con cầm tội ai thì tội người ấy bị cầm lại." Bấy giờ trong 12 tông đồ, có ông Thomas gọi là Didimo, không cùng ở với các ông khi Chúa Giêsu hiện đến. Các môn đệ khác đã nói với ông rằng, chúng tôi đã xem thấy Chúa. Nhưng ông đã nói với các ông kia rằng, nếu tôi không nhìn thấy vết đinh ở tay người, nếu tôi không thọc ngón tay vào lỗ đinh, nếu tôi không thọc bàn tay vào cạnh sườn người, thì tôi không tin. 8 ngày sau, các môn đệ lại họp nhau trong nhà và có Thomas ở đó với các ông. Trong khi các cửa vẫn đóng kín, thì Chúa Giêsu hiện đến đứng giữa mà phán, bình an cho các con. Đoàn người nói với Thomas, hãy xỏ ngón tay con vào đây và hãy xem tay thầy. Hãy đưa bàn tay con ra và xỏ vào cạnh sườn thầy. Đừng cứng lòng nhưng hãy tin. Thomas thưa rằng, lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Chúa Giêsu nói với ông, Thomas, vì con đã xem thấy thầy nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin. Chúa Giêsu còn làm nhiều phép lạ trước mặt các môn đệ mà không có ghi chép trong sách này. Nhưng các điều này đã được ghi chép lại để anh em tin rằng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, con Thiên Chúa, và để anh em tin mà được sống nhờ danh Người. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng Chúa Nhật hôm nay nối kết sự kiện đã xảy ra từ chiều ngày Chúa Nhật Phục Sinh, tức là từ Chúa Nhật tuần trước, khi Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ nhưng thiếu tông đồ Thomas. Hôm nay Người lại xuất hiện theo cách trình bày của tác giả sách tin mừng, dường như cuộc xuất hiện của Đức Giêsu là nhắm đến Thomas để tỏ lộ cho Thomas thiên tính đích thật của Người. Trình thuật của bài tin mừng cho chúng ta ba thời điểm đặc biệt của tiến trình phục sinh, từ việc hiện ra với các môn đệ đến việc củng cố niềm tin của các ông. Đức Giêsu hiện ra với các môn đệ chiều ngày phục sinh. Khi đó các môn đệ tụ họp ở trong nhà đóng kín cửa vì họ sợ người Do Thái. Người Do Thái ở đây ám chỉ đến giới chức tôn giáo ở Jerusalem. Chúng ta hiểu được bối cảnh của giai đoạn đầu tiên sau khi Đức Giêsu sống lại, các môn đệ phải đối diện với cảnh bắt bớ mà các ông phải chịu. Trong những lần đầu tiên hiện ra với các môn đệ, hầu như lần nào Đức Giêsu cũng cho các môn đệ xem tay và cạnh sườn người, tức là các dấu thương khó ở thân thể người. Những dấu vết của cuộc đóng đinh sẽ là dấu chứng chắc chắn cho các môn đệ tin và khỏi phải hiểu lầm. Người không phải là ma hay là một ai đó khác, khác với đấng chịu đóng đinh. Và trong lần hiện ra vào ngày thứ 8 sau phục sinh, Đức Giêsu cũng muốn cho tông đồ Thomas xem tay và cạnh sườn của người, tức là những dấu vết mà Thomas cũng muốn được xem thấy. Cũng vậy, hành động thổi hơi trên các môn đệ gợi cho chúng ta nhớ lại hành động đã xảy ra lúc Thiên Chúa sáng tạo con người. Ngài thổi hơi vào hình hài chưa có sự sống, thì lập tức nó trở nên một phụ tạo sống động. Cũng vậy, Đức Giêsu thổi hơi trên các môn đệ, thì sự sống mới của Ngài sẽ truyền sang cho các môn đệ, và các ông được sống động trong người. Hình ảnh này cũng gợi cho chúng ta câu chuyện về việc hồi sinh các xương khô như được diễn tả trong sách ngôn sứ Ezekiel chương 37. Bài tin mừng hôm nay thuật lại lời tuyên xưng của tông đồ Thomas. Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Theo các nhà chú giải kinh thánh, lời tuyên xưng của Thomas còn khẳng định thiên tính của Đức Giêsu. Thomas không chỉ tuyên xưng rằng ông đã tin thầy mình sống lại, nhưng hơn thế, ông còn khẳng định thầy là Chúa, là Đấng Kitô mà Kinh Thánh đã tiên báo từ xưa. Ông đã chuyển từ giai đoạn chỉ tin khi được thấy tận mắt, sờ tận tay, sang niềm tin suy phục và tín thác. Mùa phục sinh, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm mầu nhiệm sự sống viên mãn của Đức Giêsu và việc Người ở bên chúng ta mọi nơi mọi lúc. thân xác phục sinh của Đức Giêsu không lệ thuộc vào không gian và thời gian, nên người ở bên chúng ta bất cứ lúc nào, cũng như người đã có thể xuất hiện với các môn đệ bất cứ khi nào, dù cửa nhà đóng kín, lúc tảng sáng hay giữa ban chiều, người ở bên chúng ta mãi mãi. Cũng như sự hiện diện của Đấng Phục Sinh làm cho các môn đệ từ tình trạng tuyệt vọng, chán nản trở nên lạc quan và đầy ý nghĩa. Đang khi các ông sợ hãi thì nhận được ơn bình an và vui mừng hớn hở. Những cái xác không hồn nay đã hồi sinh, đúng như những gì ngôn sứ Ezekiel diễn tả. Những bộ xương khô mặc lấy da thịt trở lại với kiếp người. Những trái tim nguội lạnh đã bắt đầu nhịp đập, những ánh mắt nụ cười lại rạng rỡ, thay vào nỗi buồn ủ rũ, co cụm vì sợ hãi. Cuộc sống của các môn đệ từ nay mang một ý nghĩa mới, sống với Đức Kitô và cùng với Đức Kitô. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay giáo hội cử hành ngày Chủ nhật kính lòng thương xót của Thiên Chúa. Cũng chính là tình yêu vô bờ bến của Đức Giêsu đối với nhân loại. Lòng thương xót ấy biểu lộ cách cao cả nhất khi chấp nhận chịu chết trên thập giá và còn để cho người ta lấy ngọn giáo đâm thấu cạnh nương long. Tác giả sách Tin Mừng thứ tư ghi lại, khi Đức Giêsu đã tắt thở trên thập giá, nhưng để cho chắc chắn hơn, một tên lính đã lấy lưỡi đồng đâm cạnh nương long xuyên vào trái tim. Và tức thì, máu cùng nước chảy ra. Dữ kiện này trở thành biểu tượng cho bí tích thánh thể và bí tích rửa tội. Sau này, Đức Giêsu đã mặc khải cho thánh nữ Faustina qua hai luồng ánh sáng trắng và đỏ. Luồng ánh sáng trắng, biểu tượng cho nước, sẽ làm cho các linh hồn nên công chính đạo đức. Luồng ánh sáng màu đỏ, biểu hiện máu, là sự sống cho các linh hồn. Đức Giêsu cũng mặc khải cho thánh nữ rằng, những ai siêng năng chạy đến ẩn náu dưới sự che chở của những luồng sáng này thì sẽ được cứu thoát. Chúng ta hãy chiêm ngưỡng lòng thương xót của Thiên Chúa qua việc người đã chịu tử nạn và phục sinh. Tình yêu ấy diễn tả chính điều Đức Giêsu đã nói, không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì người mình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, xã hội của chúng ta đang chuyển từ cực đoan này sang cực đoan khác, hoặc là họ quá cứng nhắc vào một điều gì đó, hoặc là quá tương đối trong những chuyện tương tự. Chủ nghĩa bảo thủ và chủ nghĩa hoài nghi đều không đưa đến kết thúc tốt đẹp nào. Tương tự như thế, chủ nghĩa tương đối cũng muốn chối bỏ luân lý khách quan ra khỏi thế giới này. Họ cho rằng không có luật lệ nào là hoàn toàn đúng đắn. Nó có thể đúng ở nơi này, nhưng lại sai ở nơi khác. Nó đúng với người này, nhưng lại sai với người kia. Và cuối cùng họ cho rằng sự thật cũng chỉ có tính tương đối, tùy theo hoàn cảnh, điều kiện văn hóa của thời đại. Nói cách khác, người thời nay chẳng muốn hoặc chẳng dám tin vào điều gì, vì họ cho rằng tin vào một cái gì đó chỉ đưa đến thiệt thân. Đó chính là đại họa của thời đại chúng ta. Bài tin mừng hôm nay là dịp để chúng ta xét lại niềm tin của mình. Chúng ta có thực sự tin tưởng vào Đức Giêsu là Thiên Chúa của mình không? Chúng ta có dám mạnh mẽ đặt vấn đề về niềm tin của mình như Thomas, sau đó can đảm tuyên xưng niềm tin ấy không? Tin không phải là chấp nhận dữ kiện hiển nhiên trước mắt, nhưng tin là dám chấp nhận điều chưa thấy, điều không thấy nhờ vào uy tín của một người khác. Tin vào Thiên Chúa là dấn thân, là chấp nhận bước vào con đường của tín thác đời mình cho Ngài, để Ngài soi sáng, để Ngài dẫn bước. Amen.
Tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Chúa Kitô, niềm hy vọng của tôi đã phục sinh. Đây không phải là một công thức thần chú làm biến tan mọi vấn đề, nhưng đó là chiến thắng của tình thương trên căn cội sự ác, biến ác thành thiện. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên trong sứ điệp phục sinh năm 2020 công bố lúc 12 giờ 15 phút trưa Chủ nhật ngày 12 tháng 4 vừa qua, sau khi cử hành thánh lễ phục sinh trực tuyến tại đền thờ Thánh Phêrô vào lúc 11 giờ sáng. Đức Thánh Cha công bố sứ điệp phục sinh ngay trước bàn thờ tuyên xưng đức tin trên mộ Thánh Phêrô tông đồ, thay vì từ bao lâu đền thờ Thánh Phêrô như mọi năm. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói đến hy vọng do Chúa cứu thế phục sinh mang lại, đồng thời Ngài bày tỏ quan tâm đến các bệnh nhân coronavirus, nhắc đến tình trạng các tín hữu không được nhận lãnh bí tích vì đại dịch. Cảm ơn các bác sĩ, nhân viên y tế và các nhân viên công lực giúp đỡ các bệnh nhân và phục vụ công ích. Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người đoàn kết để chống đại dịch, mời gọi Âu Châu liên kết với nhau, kêu gọi chấm dứt nạn chế tạo và buôn bán khí giới, và đừng quên những người di dân và tị nạn. Mở đầu sứ điệp, Đức Thánh Cha nói:
Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Oggi richiede in tutto il mondo l'annuncio della Chiesa: Gesù Cristo è risorto, è veramente risorto.
Anh chị em thân mến, chúc mừng anh chị em lễ phục sinh tốt đẹp. Hôm nay vang vọng trên thế giới lời loan báo của giáo hội: Chúa Giêsu Kitô đã sống lại, Ngài thực sự đã sống lại. Như một ngọn lửa mới, tin vui này đã được thắp lên trong đêm, đêm đen của một thế giới đang phải đương đầu với những thách đố lớn lao và giờ đây đang bị đại dịch đè nén, làm cho đại gia đình nhân loại chúng ta bị thử thách nặng nề. Trong đêm qua đã vang lên tiếng nói của giáo hội: Chúa Kitô, niềm hy vọng của tôi đã phục sinh. Đức Thánh Cha nói tiếp: Đó là một sự lây nhiễm khác được thông truyền từ tâm hồn này đến tâm hồn khác, vì mỗi tâm hồn con người đang chờ đợi tin vui này. Đó là một sự lây nhiễm hy vọng. Chúa Kitô, niềm hy vọng của tôi đã phục sinh. Đây không phải là một công thức thần chú làm biến tan mọi vấn đề. Không phải vậy. Sự phục sinh của Chúa Kitô không phải như thế. Trái lại, đó là chiến thắng của tình thương trên căn cội sự ác, một chiến thắng không cưỡi lên đau khổ và chết chóc, nhưng xuyên qua chúng bằng cách mở ra một con đường trong vực thẳm, biến ác thành thiện. Đó là nhãn hiệu độc quyền của quyền năng Thiên Chúa. Đấng phục sinh là đấng đã bị đóng đanh, không phải vị nào khác. Trong thân thể vinh hiển của Ngài vẫn mang những vết thương không bị phai mờ, những vết thương đã trở thành những vết hy vọng. Chúng ta hướng nhìn lên Ngài để Ngài chữa lành những vết thương của nhân loại sầu khổ. Quan tâm đến các nạn nhân bị coronavirus hiện nay, Đức Thánh Cha nói:
Il mio pensiero quest'oggi va soprattutto a quanti sono stati colpiti direttamente dal coronavirus.
Ngày hôm nay, tôi nghĩ đến trước tiên là những người đang bị coronavirus trực tiếp tấn công. Tôi nghĩ tới các bệnh nhân, những người đã chết và thân nhân của họ đang khóc thương những người thân yêu qua đi, những người mà nhiều khi người ta không thể giã từ lần chót. Xin Chúa Tể sự sống đón nhận những người quá cố vào trong nước của Ngài và ban ơn an ủi, hy vọng cho người còn đang ở trong thử thách, đặc biệt là những người già và những người lẻ loi. Ước gì không thiếu sự an ủi của Chúa và sự trợ giúp cần thiết của những người ở trong tình trạng đặc biệt dễ bị tổn thương, như những người đang làm việc trong các nhà thương hoặc sống trong các doanh trại và các nhà tù. Đối với nhiều người, đây là một lễ phục sinh cô đơn, sống giữa tan tóc và bao nhiêu cơ cực mà đại dịch đang tạo nên, từ những đau đớn thể lý cho tới các vấn đề kinh tế. Đức Thánh Cha cũng nhắc đến các tín hữu không được lãnh nhận các bí tích trong những ngày qua, nhưng khẳng định rằng, khi liên kết với nhau trong kinh nguyện, chúng ta tin chắc rằng Chúa đã đặt bàn tay của Ngài trên chúng ta, mạnh mẽ lặp lại với chúng ta rằng, con đừng sợ, Cha đã sống lại và luôn ở với con. Cũng trong sứ điệp phục sinh, Đức Thánh Cha cảm ơn các bác sĩ, y tá, nhân viên an ninh và nói rằng, xin Chúa Giêsu lẽ vượt qua của chúng ta, ban sức mạnh và hy vọng cho các bác sĩ và y tá khắp nơi đang làm chứng về sự săn sóc và yêu thương tha nhân đến độ kiệt lực và nhiều khi hy sinh cả sức khỏe của mình. Chúng ta biết ơn nghĩ đến họ, cũng như những người đang chăm chỉ làm việc để bảo đảm những dịch vụ thiết yếu cho sự sống chung giữa mọi người, các nhân viên công lực và quân nhân tại nhiều nước đang góp phần thoa dịu những khó khăn và đau khổ của dân chúng. Đức Thánh Cha cũng nhớ đến đời sống của dân chúng bị thay đổi vì đại dịch. Ngài nói, đối với nhiều người, ở lại trong nhà là cơ hội để suy tư, ngăn lại những nhịp sống vội vã, để ở cạnh những người thân yêu và vui hưởng sự sống chung với nhau. Nhưng đối với bao nhiêu người khác, đây cũng là một thời kỳ lo âu về tương lai bất định, về công ăn việc làm có nguy cơ bị mất và về những hậu quả khác mà cuộc khủng hoảng hiện nay kéo theo. Tôi khuyến khích tất cả những người có trách nhiệm chính trị hãy tích cực hoạt động để mưu ích chung cho các công dân, cung cấp những phương thế và biện pháp cần thiết để tất cả mọi người sống một cuộc sống xứng đáng và tạo điều kiện cho việc mở lại các hoạt động thường nhật như thói quen khi hoàn cảnh cho phép. Cũng trong sứ điệp phục sinh, Đức Thánh Cha kêu gọi thế giới đoàn kết để đối phó với đại dịch. Ngài kêu gọi các nước Âu Châu liên đới với nhau. Đức Thánh Cha nói, ước gì đừng để mất cơ hội chứng tỏ thêm tình liên đới, kể cả việc dùng những giải pháp mới mẻ. Giải pháp khác với tình liên đới như thế chỉ là sự ích kỷ, chỉ quan tâm đến tư lợi và cám dỗ trở lại quá khứ, với nguy cơ tạo nên thử thách cam go cho sự sống chung hòa bình và sự phát triển của các thế hệ tới đây. Rồi Đức Thánh Cha kêu gọi chấm dứt các cuộc xung đột và buôn bán võ khí tại Syria, Yemen, Iraq, Liban, Israel và Palestine, miền đông Ukraine và Phi Châu, các cuộc khủng hoảng trầm trọng về nhân đạo như tại miền Cabo Delgado ở mạn bắc Mozambique, tại Libya và vùng biên giới giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ, và nhất là tại Venezuela. Rồi Đức Thánh Cha kết luận, anh chị em thân mến, sự dửng dưng, ích kỷ, chia rẽ, quên lãng, quả là những lời chúng ta không muốn nghe nói trong lúc này. Chúng ta hãy khai trừ chúng mãi mãi. Sau khi Đức Thánh Cha kết thúc sứ điệp phục sinh, Đức Hồng Y Angelo Comastri, giám quản đền thờ Thánh Phêrô, thông báo chủ ý của Đức Thánh Cha ban ơn toàn xá cho tất cả các tín hữu lãnh nhận phép lành qua các phương tiện truyền thông theo hình thức đã được giáo hội thiết định.
Il Santo Padre Francesco concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa a tutti coloro che ricevono la sua benedizione, sia attraverso le diverse tecnologie di comunicazione, sia unendosi anche solo spiritualmente e con il desiderio al presente rito. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo.
Rồi Đức Thánh Cha đọc công thức, xin hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô chuyển cầu cho chúng ta trước tòa Chúa và nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Thánh Mi-ca-e tổng lãnh thiên thần, Thánh Gioan Tẩy Giả, Thánh Phêrô Phaolô Tông Đồ và toàn thể các thánh. Xin Thiên Chúa toàn năng tha thứ mọi tội lỗi cho các tín hữu, và xin Đức Giêsu Kitô dẫn đưa các tín hữu đến sự sống đời đời. Sau đó, Đức Thánh Cha ban phép lành toàn xá cho tất cả mọi người.
Santi apostoli Petrus e Paulus, de quorum potestate et autoritate confirimus, ipsi intercedam pro nobis ad Dominum. Precibus et meritis beati Mariae semper virginis, beati Michaelis arcangelis, beati Ioannis Baptiste, et Santorum apostolorum Petri e Pauli, et omnium Santorum, misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissi omnibus peccatis vestris, perducat vos, Iesus Christus, ad vitam aeternam.
Amen.
Indulgentiam, ad solutionem remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere fructuose penitentiae, cor semper penites, et mendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribo ad vobis omnipotens et misericordiomnes.
Amen.
Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper.
Vừa rồi là bài tường thuật sứ điệp phục sinh và phép lành toàn xá của Đức Thánh Cha Francisco cho Roma và toàn thế giới hôm Chủ nhật phục sinh 12 tháng 4 vừa qua từ đền thờ Thánh Phêrô. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.